trì cảnh sắc. Dịch giả Thích Quảng Ánh. Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn, năm 2006. Lời tựa. Thời đại mạt pháp, các bậc thánh hiền ngày càng xa, Phật pháp suy vi, tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng, tà tri tà kiến đầy khắp thiên hạ. Đáng tiếc cho chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, huệ cạn phước mỏng. Người học Phật đi trên đường chánh rất ít, đi lạc vào đường tà thì rất nhiều. Người đắc đạo rất ít, kẻ chìm đắm lại nhiều. Thậm chí rất nhiều người tiêm nhiễm tri kiến ma mị, ra vào làm con cháu nhà ma, gieo xuống đời vị lai nhân khổ địa ngục mà không tự biết. Xét kỹ nguyên nhân này, chính là không gặp thiện tri thức, không tìm đúng đường chánh, tu hành chẳng như pháp, không thể đắc lực, mất hết thời gian tiền của và tâm lực, cuối cùng không được một chút lợi ích thật của Phật pháp. May mắn biết bao, chúng ta ở vào thời mạt pháp còn có thể gặp được một vị thiện tri thức hiếm có. Đấy chính là Pháp sư Viên Nhân, là vị đạo sư của chúng ta. Sư phụ đã 90 tuổi, ở ẩn nơi am tranh trong núi, tu hành thanh tịnh đến nay hơn 30 năm. Trên sự tu hành, sư phụ cẩn thận tuân theo lời dạy của Phật Đà, chính là hết lòng chân thật chấp trì một câu thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, đồng thời lấy pháp môn tịnh độ tự mình hành trì và giáo hóa mọi người. Khuyên khắp tất cả mọi người đến hỏi han về Phật pháp là chuyên nhất niệm Phật cầu sinh Tây Phương, tuyệt đối không xen tạp và mơ hồ. Về mặt hành trì, sư phụ sinh hoạt hàng ngày, có thể tỉnh thì tỉnh, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, tất cả đều hết sức đơn giản và mộc mạc. Sư phụ yêu cầu chúng ta lấy giới làm thầy, chỗ chỗ nghiêm ngặt giữ vững giới luật, nơi nơi lưu tâm cẩn thận để công đức của mình khỏi rỉ chảy mất. Sư phụ hết sức nhấn mạnh người niệm Phật cần nhanh chóng ăn chay, bởi vì ăn thịt chính là sát sinh. Mỗi ngày ăn thịt chính là đồng với mỗi ngày phạm vào giới sát sinh. Kết oán mối thù truyền kiếp, tương lai báo ứng hết sức đớn đau, lại thêm trở ngại sự nghiệp lớn vãng sinh của chúng ta. Sư phụ lại nhấn mạnh phóng sinh, nhân vì nhiều kiếp đến nay món nợ giết hại chúng ta còn thiếu từ lâu vô biên vô lượng. Vả lại, việc phóng sinh chính là tích cực trả món nợ từ đời quá khứ đến nay do chúng ta giết hại vô số. Hơn nữa, trong quá trình phóng sinh, tâm từ bi của người học Phật thu được nhiều điều bổ ích, lại cùng với đông đảo chúng sanh kết duyên sâu rộng, hiện tại và vị lai đều có ảnh hưởng không thể nghĩ bàn. Sư phụ nhấn mạnh Phật giáo là một cách thức giáo dục thực tiễn, chỉ nói mà chẳng luyện tập một chút cũng không đến chỗ lợi ích thật sự. Sư phụ dùng thân giáo thị hiện một vị tu hành mẫu mực chân thật, không nói lời cao xa, nghiên cứu thực tiễn, dạy bảo tất cả người học Phật phát tâm lâu dài, đem Phật pháp thật sự thực hiện trong sinh hoạt của chúng ta, bản thân mình ra sức thực hành, nỗ lực. Đó là người học Phật chân chánh. Cuốn sách Liên Trì Cảnh Sách này là do đệ tử kết tập lời khai thị quý báu của sư phụ thường ngày sắp xếp lại mà thành. Trong này chỉ rõ rất nhiều khuyết điểm vì lơ là mà chính chúng ta là người hiện tại học Phật thường phạm phải. nguyện có thể đối với những người chân chánh có tâm tu hành, cần đời này liễu sinh thoát tử. Hy vọng mỗi một vị học Phật đều có thể nắm chắc và chính xác phương hướng tu hành, không đến nỗi điên đảo lầm loạn luống uổng. Chân thật niệm Phật, lạy Phật sám hối, giữ giới sát, ăn chay, cứu chuộc mạng phóng sinh, đó là bốn điểm quan trọng mà sư phụ thường dạy bảo và khuyến khích chúng ta. Chỉ nguyện những người cùng học Phật đều có thể chuyên tâm và hết sức ở nơi đây. Đối với sự nghiệp lớn vãng sinh của chúng ta, tất nhiên có ảnh hưởng quyết định và sâu xa. Nam mô A Di Đà Phật. Hội Phật giáo Liên Trì công đức kính ghi. Thay lời tựa. Làm người, chúng ta nhiều hay ít đã được thọ nhận những lời giáo dưỡng hay lời nhắc nhở từ những bậc tôn trưởng để trưởng thành khôn ngoan và hiểu biết. Cha mẹ hay những người lớn trong quan hệ gia đình, với tình thương vì chúng ta mà răn nhắc chỉ bảo, mong chúng ta thành người hiền lành đạo đức. Trong đạo cũng vậy, những lời của bậc thầy luôn dạy bảo sửa sai, nhắc nhở và thúc giục chúng ta, gọi là lời cảnh sách. Lời cảnh sách nói thẳng, mạnh mẽ, không trọng văn chương, cũng có khi chỉ rõ lỗi lầm của người học và những tệ hại của hiện thời mà chúng ta đang chứng kiến. Lời cảnh sách có mục đích cảnh tỉnh và thôi thúc người học đạo nỗ lực tiến tu. Chỉ có người biết tu sửa mới cảm được những lợi ích trong lời cảnh sách của tổ sư. Huynh đệ chúng tôi cũng vậy. Khi đọc lời cảnh sách, thấy lời lẽ mộc mạc nhưng chân thật, trong đó luôn thể hiện tấm lòng thương yêu của tổ sư như chính tình thương của người cha nghiêm nghị. Cảm được lòng từ của tổ sư, chúng tôi không ngại kiến thức hẹp hòi, phát nguyện dịch ra và ghi thành sách, mong chia sẻ đến những người có duyên. Văn trong cảnh sách không như những tác phẩm giàu chất văn chương hoa mỹ, nhưng không thiếu sự khuyên răn nhắc nhở mang tình thương của mẹ hiền. Lại nữa, biển Phật pháp bao la, có nhiều người muốn tu hành không biết nên nghiên cứu từ đâu và thực hành như thế nào để đạt được mục đích. Những lời dạy trong tập cảnh sách này có giá trị giúp cho bất cứ ai, dù có trình độ Phật học như thế nào, cũng đều có thể hiểu và áp dụng để giải thoát khổ đau ngay trong đời sống hiện tại. Cuốn sách không dám so sánh với nhiều tác phẩm khác về chất lượng ngôn từ, nhưng sẽ là tấm bản đồ hữu ích cho kẻ lữ hành lạc lối trên đường trở về cố hương. Chúng tôi với tâm thành kính nhớ ơn thầy tổ, chư thiện hữu tri thức, đàn na tính chủ, với tâm hổ thẹn kính dâng lên thầy chúng tôi duyệt cho và được thầy hoan hỷ. Chúng tôi rất vui kính gửi đến quý bạn hữu để kết duyên lành trong ngôi nhà Phật pháp. Tăng chúng chùa Linh Ẩn, kính dịch. Chương 1. Liên Trì cảnh sách. Số 1. Buông xuống. Đức Phật thuyết pháp suốt 49 năm, kết tập thành Tam Tạng Kinh Điển, chính là nói gọn với chúng ta hai chữ buông xuống. Kinh Kim Cang nói rằng, tất cả pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bọt, bóng, như sương, cũng như điện, nên quán đúng như thế. Hữu vi là sự vật gì có hình tướng, thấy biết được qua cảm giác của sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, luôn chuyển biến vô thường, gọi là pháp hữu vi. Lại nói rằng, lìa hết thảy tướng, tức là chư Phật. Tâm kinh nói rằng, không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Kinh A-di-đà dạy chúng ta rằng, chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn. Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta, phát tâm bồ đề một lòng chuyên niệm. Kinh Hoa Nghiêm phần sau cùng là 10 đại nguyện vương của Ngài Phổ Hiền, dạy chúng ta hồi hướng khắp tất cả, chỉ dạy quay về cực lạc. Toàn bộ đều dạy chúng ta cần phải buông xuống. Số 2. Xả. Học Phật chính là cần phải xả. Xả chính là được, có xả mới có được. Xả một phần được một phần lợi ích, xả 10 phần được 10 phần lợi ích. Giống như trên tay bạn có đồ vật mà bạn cứ luôn luôn nắm chặt không buông ra, làm sao bạn có thể lấy được một bảo vật quý báu khác? Số 3. Thực tiễn. Ưu điểm và lợi ích của sự tu hành hoàn toàn cần phải nương tựa nơi chính mình bằng thực tiễn, ra sức thực hành mà đưa đến. Đức Phật chỉ cho chúng ta nhiều phương pháp tu, giống như thầy thuốc kê khai toa thuốc cho người bệnh uống. Người bệnh không phối hợp thuốc, chẳng chịu nghe lời thầy thuốc và không chịu uống thuốc, thì bệnh vĩnh viễn không khỏi. Ví như chỉ dạy bạn ăn chay, bạn có thể hoàn toàn ăn chay, dứt hẳn ác nghiệp sát sinh, không ăn thịt mỗi ngày, thì lợi ích tự nhiên vô cùng. Nhưng bạn chỉ có thể ăn chay 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày, không thể hoàn toàn ăn chay. Lợi ích vẫn có, nhưng đã giảm bớt đi rồi. Ví như chỉ dạy bạn lại 108 danh hiệu Phật để sám hối, bạn mỗi ngày thành kính lễ bái thực hành theo đó dài lâu, không có gián đoạn, công đức lợi ích tự nhiên sẽ thù thắng. Nhưng bạn lại tùy tiện lười biếng, có lúc lễ bái, có lúc không. Do đó, sự lợi ích và thành tựu tự nhiên có hạn. Vì thế, học Phật cần phải phát tâm lâu dài, thúc giục chính mình phải nỗ lực thực hành. Số 4. Nói một thước chẳng bằng thực hành một tấc. Học Phật quan trọng cần phải thực tiễn ở một chữ hành. Nói một thước không bằng thực hành một tấc. Bằng không, dù cho bạn đối với tam tạng kinh điển đều có thể học thuộc lầu lầu, cũng là uổng công. Vì thế, người học Phật cần phải khéo léo trên chỗ hành trì của chính mình để hạ thủ công phu. Số 5. Nuôi dưỡng thành thói quen tốt niệm Phật. Niệm Phật cần phải như thế nào mới có thể niệm được tốt? Không có bí quyết gì cả. Phương pháp duy nhất chính là niệm nhiều danh hiệu Phật. Trong sinh hoạt thường ngày, nuôi dưỡng thành thói quen tốt niệm Phật. Trong thế giới ta bà, thói quen xấu của chúng ta rất nhiều, khiến chúng ta rất dễ dàng lười biếng. Do tập khí tốt rất ít, nên không dễ dàng tinh tấn niệm Phật liên tục. Đem việc niệm Phật tập thành một thứ thói quen, đi, đứng, nằm, ngồi, không rời một câu niệm Phật. Lâu lại càng lâu, niệm Phật đến lúc tự mình không niệm, danh hiệu Phật cũng từ bên trong hiện ra, như thế là dễ dàng thành tựu rồi. Số 6. Phóng sinh tam thí đều đủ. Trong lục độ vạn hạnh, lấy sự bố thí làm đầu. Bố thí có phân ra bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô úy. Phóng sinh do bỏ tiền ra mua chuộc sinh mạng chúng sinh, đó gọi là bố thí tài. Lúc phóng sinh, vì mạng sống chúng sinh làm lễ, quy y, sái tịnh, niệm Phật, sám hối cho nó, đó gọi là bố thí pháp. Khi phóng sinh là đã cứu sống sinh mạng chúng sinh, khiến nó thoát khỏi nỗi sợ hãi bị giết hại, trả lại tự do cho nó, đó gọi là bố thí vô úy. Trong việc phóng sinh có đầy đủ tam vô sở úy, công đức phóng sinh không thể nghĩ bàn. Sách Đại Trí Độ Luận nói rằng, trong các tội, tội giết hại rất nặng. Trong các công đức của hạnh phóng sinh là bậc nhất. Tam thí gồm tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí là đem tài vật giúp đỡ người nghèo khổ. Pháp thí là đem Phật pháp tự mình nghe hiểu, giảng nói cho người. Vô úy thí là chính mình không còn sự lo sợ, lại đi giải trừ nỗi lo sợ cho người khác. Số 7. Phóng sinh trả lại nợ giết hại từ trước. Ngày nay chúng ta bị các thứ bệnh khổ và gặp nhiều tai nạn đều do nghiệp sát đã tạo từ trước mà ra. Nhiều đời nhiều kiếp đến nay, tội giết hại chúng ta đã tạo có thể đến cả hư không đựng cũng không hết. Nay phóng sinh là trả món nợ giết hại từ nhiều đời đến nay chúng ta đã mắc phải.